Tiết 3. Sự chuyển hướng từ thiền sang tịnh. Từ xưa, môn thiền trực chỉ rất thịnh hành ở Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản. Nước Việt Nam ta dân tánh giàu về trực giác, lại được ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, nên khi xưa thiền tông hầu như ở ngôi vị độc tôn. Nhất là vào đời Lý, Trần, tăng ni có cả nửa thiên hạ và hầu hết đều tu thiền. Thời ấy Phật giáo ở Việt Nam cực thành, nhiều cảnh già lam tăng chúng dân tập rất đông. Bởi thế nên mới có lời truyền ngữ: tăng phòng tam thiên ốc, sái tạo thất thập phu. Câu này nói lên sự hưng thành của Phật giáo bấy giờ qua ý nghĩa phòng chư tăng nhiều tới 3.000 gian, mỗi buổi sáng phải dùng đến 70 người mới quét dọn kịp. Nhưng cơ duyên cũng theo thời mà chuyển biến. Ở Trung Hoa, từ đời Tống về sau, chư tôn túc như các ngài Nhất Nguyên, Thiên Như, Ngẫu Ích, Triệt Ngộ, Liên Kỳ, sau khi tham ngộ thiền tông, quán xét thời cơ, vì lòng thương xót lợi sanh, hết sức hoằng dương pháp môn tịnh độ, sự lần lần chuyển hướng từ thiền sang tịnh khởi sanh từ lúc đó. Khi ấy có rất nhiều vị thiền đức khác, tuy bên ngoài truyền bá tông thiền, nhưng bên trong lại mật tu tịnh độ để bảo đảm không thối đọa. Đây có thể gọi là thời kỳ thiền tịnh song hành. Cho nên trong một ngôi chùa trước kia chỉ có thiền đường, bây giờ lại thêm niệm Phật đường để cung ứng cho chư tăng tu tập. Bắt đầu từ đời Nguyên, Minh, Thanh về sau, thế lực của thiền tông lần suy kém bởi ít người tu chứng. Trái lại, môn niệm Phật lại lần chiếm ưu thế, tăng tục nhiều kẻ tu tịnh độ được giảng sinh. Bây giờ tuy thiền tông vẫn lưu hành, nhưng trên thực tế chính là thời kỳ tịnh độ đã nắm quyền hướng dẫn. Bởi ảnh hưởng đó mà ở Việt Nam môn niệm Phật hầu như phổ cập. Sau này do ảnh hưởng của sự chấn hưng Phật giáo trong nước và sự hoằng hóa của chư tăng ni du học từ Nhật Bản và các xứ Nam tông Phật giáo trở về, thiền tông Việt Nam có lẽ sẽ tái phục. Nhưng sự thật, phần đông hành giả duy hợp tu về giáo như chỉ quán thiền hoặc tứ thiền bát định, chứ khó nổi tham cứu thoại đầu thực hành môn thiền trực chỉ của bên tông như thuở xưa. Có kẻ bảo: căn tánh của ta vì tết chẳng bằng cổ nhân, chỉ tại ta tự khinh nên không cố gắng. Sự tự lực cố gắng tuy lúc nào cũng đáng khích lệ, nhưng lời này thật ra không đúng. Nếu căn tánh phần đông chẳng kém, tại sao Phật nói có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp? Và tại sao trong các kinh khác cũng nói đến năm thời kiên cố, từ chánh pháp kiên cố cho đến đấu tranh kiên cố? Giả lại, tam tạng kinh điển thời nay tăng thêm nhiều và đầy đủ hơn xưa, tại sao người tu chứng tuyệt ít? Có phải do thời nay căn cơ của quần chúng phần đông đều yếu kém chăng? Ấn Quang Đại Sư bảo: như mùa hạ mặc áo vải, mùa đông mặc áo bông, sự tu hành cũng thế, không thể trái thời tiết cơ duyên được. Dù Đức Đạt Ma Tổ Sư tái hiện ngay lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sanh mau được giải thoát, cũng không có pháp nào hơn môn niệm Phật. Thế nên nếu thuyết pháp không hợp cơ, tất chúng sanh bị chìm trong biển khổ. Thuyết pháp bất đầu cơ, chúng sanh một khổ hải. Kính khuyên các bậc đồng nhân, tùy tu môn khác cũng nên lấy tịnh độ làm chỗ chỉ huy. Còn như nếu thấy mai trắng chẳng kém cúc vàng, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ.
Xem ngài Ấn Quang Đại Sư trong cái đoạn này ngài dạy cái gì đây? Sức lực tùy cái thời. Tùy thời là bởi vì chúng ta thời bây giờ không những chính mình kém mà lại những người chung quanh mình, tức là một cái trong cái kinh có nói có thời tăng có thời giảm. Thời tăng tức là cái tuổi thọ của người ta cứ 100 năm thì tăng thêm lên một tuổi, dần dần các ngài có tuổi thọ lên đến 8 vạn 4 ngàn tuổi. Còn chúng ta bây giờ thì đang ở kiếp già, tức là cứ 100 năm thì lại giảm tuổi thọ 1 năm. Hiện tại bây giờ là tuổi thọ con người là được 75. Đến tuổi 75 coi như là người đủ cái tuổi thọ của con người. Thời Phật thì được 100 năm. Rồi cứ mỗi 100 năm lại giảm 1, cho tới bây giờ là 2500 năm thì giảm được mất 25 tuổi đấy. Giờ chúng ta 75 tuổi là vừa cái tuổi thọ của con người. Thế rồi còn về sau này một ngày một giảm nữa. Cho nên đang ở kiếp già. Mà khi mà đã kiếp già mới thì biết là bởi vì cái sức phúc đức nó kém. Cho nên những người đồng nghiệp, đồng kém phước mới sinh vào cái kiếp già. Thế đã sinh vào kiếp già thì biết là mình kém phước. Mà đã kém phước thì phần nhiều cái tuệ lực nó phải kém. Thế cho nên khả năng tu hành không được bao nhiêu. Nếu tu những các pháp môn khác thì không đủ khả năng. Mà thứ nhất là cái tuổi thọ nó một ngày một rút đi rồi. Có 75 năm làm sao mà tu cho kịp. Thế cho nên phải vội vã niệm Phật cầu vãng sanh. Chính thế cho nên Đức Phật mới có một cái cảnh giới để đón những cái người muốn tu, cầu tu mà không đủ phước. Thế thì phải niệm Phật để về cái cảnh giới đó. Cũng như bây giờ giáo hội mở những các trường học là để cho những người có khả năng thì tới học để mà có một cái vốn liếng về phần Phật pháp. Thế thì ở bên Cực Lạc cũng thế, Đức Phật mở ra cái cảnh giới cũng như một cái trường học để đón những các cái người có cái chí hướng muốn giải thoát. Thế cho nên chúng ta bây giờ vào cái thời ngày Ấn Quang này nói đã vào thời kiếp giảm này là cái thời mạt. Phật pháp cũng đã coi như tìm không ra những các bậc chứng quả. Thế là lúc gọi là vào thời mạt. Chữ mạt nghĩa là ngọn, nghĩa là đã xa cái gốc quá nhiều, bây giờ chỉ còn tới ngọn. Ngọn tức là yếu đuối. Thế nếu mà chúng ta không niệm Phật thì coi như khó mà được yên thân. Bao nhiêu chướng nạn, bao nhiêu ốm đau bệnh hoạn, báo chướng nó dồn dập. Mà rồi đến cái tuổi thọ nó ngắn, nó chợt hết, lại không có nơi nương tựa, rơi vào ác thú thì nên bao giờ mới tỉnh được ra. Thế cho nên phải cầu, phải niệm Phật cầu sanh vãng sanh. Phải có hai việc đó. Ngài thì Ngài khuyên chúng ta tu theo tịnh độ. Còn như nếu những vị nào cứ thấy tu thiền là hơn, mai trắng là vị dụ với tu thiền, cúc vàng là dụ cho tu tịnh độ. Thế những vị nào mà cứ thấy tu thiền cũng như tu tịnh độ thì cứ tùy ý. Ý lời Ngài viết ở đây là Ngài khuyên tu tịnh độ. Thế nhưng mà nếu vị nào vẫn thích tu thiền thì cứ tu, Ngài vẫn tùy hỷ chứ Ngài không có phiền.
Ở trang 18 của mình, dạ phi thật đền giáo, nhưng chỉ có thiền, phần tứ thì bất định, chứ có thật với tham của phải đồng.
Cái thiền chỉ quán thì thầy có lưu thông cái quyển chỉ quán đâu đấy, các chị em có chưa? À, mỗi người có một quyển thôi, còn hỏi gì nữa. Đó là thiền chỉ quán. Thế còn cái tứ thiền bát định, tứ thiền là chúng ta tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Các vị mà chuyên về hơi thở đó thì các ngài có thì các vị có thể tiến lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà được về cõi sắc giới, thì đó là gọi là tứ thiền. Còn bát định thì gọi là bát bội xà, tức là tám cái môn thiền. Nhưng mà chung quy thì cũng là cũng cùng với tứ thiền, thuộc về thiền của nguyên thủy, chúng ta gọi là tiểu thừa. Thế còn thoại đầu cái câu thoại đầu, tham cứu thoại đầu vào thiền trực chỉ đó, thì chữ trực chỉ tức là chỉ thẳng cái chân tâm để cho chúng ta thấy tánh mà thành Phật. Thì đây là nói về thiền đại thừa. Các vị tham thoại đầu, tham công án, tức là loại thiền mà bây giờ Ngài Duy Lực, Ngài Đăng Hoằng Dương, nếu mà có tu thì chỉ tu được những thiền của Nguyên Thủy, thiền tiểu thừa thôi. Chứ vào cái các công án với thoại đầu của thiền đại thừa bây giờ thì có anh ấy trả gần như ít người lắm. Nhưng mà Ngài Duy Lực, Ngài vẫn ra, vẫn tận tình. Ngài Hoằng Dương cũng nhiều người theo, nhưng mà nói cái chuyện đắc lực thì khó lắm. Thì ở tập trên người ta đã nói rồi, thuyết pháp không hợp cơ này, bất đậu, chữ đậu nghĩa là đúng. Thuyết pháp mà không đúng với căn cơ của người ta thì chúng sanh sẽ bị chìm, chữ một là chìm trong cái biển khổ. Câu trên ta đã biên, câu dưới biên chữ nho, câu trên biên nghĩa.